rằng ở một vương quốc nọ, Đức Vua Trị Vì mở một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bình yên. Rất nhiều họa sĩ tham dự cuộc thi ấy, nhưng chỉ có hai bức tranh được chọn. Bức tranh thứ nhất vẽ một hồ nước trong veo, phẳng lặng, mặt hồ như chiếc gương lung linh huyền ảo, soi bóng những ngọn núi vây quanh xanh tươi bạc ngàn. Bầu trời trong vắt, không gợn chút áng mây mờ, mọi người đều trầm trồ, thật là một tác phẩm tuyệt vời cho chủ đề bình yên. Còn bức thứ hai cũng vẽ những vách núi, nhưng đó là những vách núi gồ ghề, xám ngắt, dựng đứng treo leo, không một bóng cây xanh cao phủ. Bầu trời đen nghịt mây đen trút mưa giận dữ, sấm chớp rạch ngang trời. Bên dưới vách núi là một thác nước hung dữ cuồn cuộn bọt trắng xóa, đổ xuống mặt hồ dậy sóng trào dâng. Nhìn bức tranh, không ai có thể nghĩ điều gì là bình yên cả. Thế nhưng nhà vua đã chọn bức tranh thứ hai, vì ông nhận ra phía sau thác nước chảy xiết đó có một bụi cây nhỏ bám vào trong hốc đá, trên đó có một tổ chim, và thấp thoáng hình ảnh chú chim mẹ đang rịa lông mốm mồi cho lũ chim non. Ở nơi tưởng chừng như chỉ có bão tố ấy lại tràn ngập một tình yêu thương và sự sống đang sinh sôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta thường đi tìm cho mình sự bình an trong tĩnh lặng hay trong những nơi có điều kiện sống an toàn. Tuy nhiên, câu chuyện muốn truyền tải đến chúng ta một thông điệp sâu sắc rằng sự bình yên chỉ hiện diện ở những nơi có tình thương ngự trị. Sự bình yên hệ tại trong tâm hồn của mỗi người, chứ không phải do hoàn cảnh sống đem lại. Thực tế cuộc sống cho thấy, rất ít người được sống trong thung lũng của bình yên mà không biết đến những đau buồn của cuộc đời. Vách đá treo leo, bầu trời đen nghịt với những cơn mưa giận dữ, hay thác nước hung dữ đang cuồn cuộn chảy xuống, là những đắng cay, thất bại, là những biến cố khiến chúng ta mất mát niềm tin hay lạc lối, những nghiệt ngạc của số phận mà chúng ta sẽ phải trải qua trong cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta có một chốn bình yên của cảm xúc yêu thương, dù đang hiện hữu hay chỉ còn là trong ký ức, miễn nơi đó luôn có một tình thương từ cha mẹ, từ những người thân trong gia đình hay bạn bè thân hữu dành cho chúng ta, thì đó là nơi bình an nhất trong cuộc sống này. Vì ở đó, trái tim chúng ta sẽ được sưởi ấm bằng những tình cảm chân thật mỗi khi nỗi buồn hay sóng gió cuộc đời ập đến. Với tình yêu thì hoa cũng có thể nở trên những mảnh đất khô cằn, và món quà quý giá đó ai trong chúng ta cũng luôn có sẵn để trao tặng cho mọi người. Nếu muốn kiếm sự an bình hạnh phúc hay niềm vui đúng nghĩa, hãy yêu thương. Tình yêu thương là liều thuốc thần kỳ, đem lại hạnh phúc và bình an cho cả người cho và người nhận. Vì thế, cho nhau tình yêu chính là trao ban sự bình an cho mọi người và cho chính mình. Lịch sử của các đế chế ngày xưa hay trong cả thời hiện đại, nơi các vị hoàng đế hay thủ lĩnh quốc gia ngự trị, thường được xem là nơi an toàn nhất vì luôn được canh gác bảo vệ cẩn mật. Thế nhưng, có biết bao cuộc chiến tranh giành quyền lực địa vị xảy ra ngay trong chốn thâm cung, nhấn chìm biết bao cuộc đời của các bậc vương giả trong máu và nước mắt. Nhưng lạy Chúa, nằm trong mảng cỏ chơ vơ, nghèo hèn, xung quanh không có một lực lượng bảo vệ nào ngoài các chú bé mục đồng và dăm ba chú lừa thợ hơi, lòng chúng con đây lại dậy lên một sự bình an kỳ diệu. Bởi lẽ Thiên Chúa là tình yêu, và chính tình yêu của Ngài đã sưởi ấm và mang lại sự an bình cho tâm hồn mỗi người chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sự bình an mà chúng con không thể tìm được trong các giá trị của thế gian này. Và xin cho chúng con cũng biết đem sự bình an đó đến với mọi người xung quanh bằng chính tình thương.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quỳ đây.